Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 13 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Việt Nam bỏ tù thêm 3 nhà hoạt động nữa, tăng cường trấn áp tiếng nói bất đồng. Việt Nam đứng đầu về tội phạm người nước ngoài ở Nhật Bản. Trung Quốc loan báo tập trận bắn đạn thật ở eo biển Đài Loan. Và Tổng thống Mỹ nói cuộc gặp với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đang được sắp xếp. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thêm 3 nhà hoạt động vì dân chủ bị tuyên án tù tại các tòa án khác nhau ở Việt Nam hôm 12 tháng 4, không lâu sau khi chính quyền Hà Nội kết án 6 thành viên Hội Anh Em Dân Chủ đã bị cộng đồng quốc tế lên án gay gắt. 3 nhà hoạt động, trong đó có 2 thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, bị xét xử hôm 12 tháng 4, nhận mức án tổng cộng 17 năm tù với các tội danh khác nhau, theo truyền thông trong nước và các hãng tin quốc tế. Trần Thị Xuân bị Tòa án Nhân dân Hà Tĩnh kết án 9 năm tù giam cùng 5 năm quản chế với cáo buộc hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Điều 79 cũng đã được chính quyền Hà Nội sử dụng để kết án 6 thành viên Hội Anh Em Dân Chủ vào tuần trước. 6 người trong đó có luật sư Nguyễn Văn Đài nhận mức án tổng cộng lên tới 66 năm tù. Các chính phủ Mỹ và châu Âu lập tức lên tiếng phản đối bản án này và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho các nhà hoạt động này. Hôm 12 tháng 4, tòa án cáo buộc bà Xuân cũng là một thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ đã nhận 7.500 đô la từ các tổ chức khủng bố và phản động để thực hiện các dự án xây dựng dân chủ. Nhà hoạt động thiện nguyện 42 tuổi từng tham gia biểu tình phản đối Formosa vì môi trường biển miền Trung bị bắt hôm 17 tháng 10 năm 2017 và phiên xử bà diễn ra không báo trước nên không có luật sư cũng như người thân của bà không hay biết. Trong một phiên tòa khác diễn ra hôm 12 tháng 4, ông Nguyễn Viết Dũng, 32 tuổi, bị tuyên án 7 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự, một điều luật mà các nhà đấu tranh dân chủ ở Việt Nam mô tả là mơ hồ và được Hà Nội sử dụng để chấn áp những tiếng nói bất đồng. Đây là lần thứ hai ông Dũng bị kết án. Trước đó vào năm 2015, ông bị bắt sau khi tham gia tuần hành bảo vệ cây xanh ở Hà Nội. Sau đó, ông Dũng đã bị khởi tố theo Điều 245 tội gây rối trật tự công cộng với bản án 12 tháng tù giam. Luật sư Ngô Anh Tuấn, người bảo chữa cho ông Dũng trong phiên tòa kéo dài 2 tiếng đồng hồ tại Nghệ An, được AP trích lời cho biết nhà hoạt động này bị cáo buộc đã treo cờ Việt Nam Cộng Hòa và quay phim rồi sau đó đăng tải trên Facebook. Theo các trang mạng xã hội, ông Dũng là người sáng lập Đảng Cộng Hòa và Hội Những Người Yêu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Người thứ ba bị xử cùng ngày là nhà hoạt động Vũ Văn Hùng, một thành viên khác của Hội Anh Em Dân Chủ. Nhà giáo về hưu và cựu tù nhân lương tâm này bị kết án 1 năm tù giam, tội cố ý gây thương tích. Ông bị bắt khi đang trên đường về nhà một mình sau khi tham dự buổi gặp mặt kỷ niệm thành lập Hội Giáo chức Chu Văn An. Các blogger, luật sư và các nhà hoạt động thường xuyên bị giam cầm vì đã chỉ trích Đảng Cộng sản và các chính sách của chính quyền. Theo các số liệu thống kê do Tổ chức Ân xá Quốc tế công bố trong tuần trước, hiện có 97 tù nhân chính trị đang bị giam giữ ở Việt Nam. Chính quyền Việt Nam bác bỏ điều này, lên tiếng với báo chí trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 5 tháng 4 tại Hà Nội. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói với truyền thông rằng Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm và không có việc những người bị bắt giữ vì tự do bày tỏ chính kiến.
Bà Helena Lush, quản lý chính sách công khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Facebook hôm 14 tháng 4 đã trả lời thư các nhà hoạt động và các tổ chức dân sự Việt Nam cam kết bảo vệ quyền lợi của người dùng Facebook tại Việt Nam. Trang mạng của Việt Tân công bố bức thư phản hồi của bà Lush nói, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền lợi của người dùng Facebook tại Việt Nam và cung cấp một nơi để người dùng có thể biểu đạt một cách tự do và an toàn. Liên quan đến việc các thông tin trên Facebook bị chặn và tháo gỡ, đại diện của Facebook nói, cũng có lúc chúng tôi phải tháo gỡ hay chặn, không cho truy cập nội dung vì nó vi phạm luật pháp của một quốc gia nào đó, mặc dù nội dung đó không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi có một thủ tục xử lý đã quy định rõ, không có gì khác biệt cho Việt Nam so với những nơi khác trên thế giới. Hôm 9 tháng 4, hơn 50 các nhà hoạt động nhân quyền, blogger và các tổ chức xã hội dân sự, trong đó có Việt Tân, đã gửi thư ngỏ cho ông Mark Zuckerberg, giám đốc điều hành của Facebook, kêu gọi trang mạng xã hội hàng đầu của Mỹ không thỏa hiệp với chính quyền Hà Nội trong việc ngăn chặn thông tin trên Facebook, dập tắt những tiếng nói bất đồng. Trong thư phản hồi, Facebook nói công ty này đang xem xét lý do tại sao những người ký trên trong thư ngỏ từng bị tháo gỡ nội dung hoặc tài khoản của họ bị chặn. Cuối thư, Facebook cam kết, chúng tôi muốn tiếp tục làm việc với các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam và trên thế giới để bảo vệ cộng đồng của chúng ta không bị chính quyền can thiệp một cách không cần thiết hoặc quá mức. Theo truyền thông Việt Nam, trong một cuộc gặp với bà Monica Bickert, Giám đốc Quản trị Chính sách Toàn cầu của Facebook vào tháng 4 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nói rằng hai bên đã đồng ý hợp tác trong việc theo dõi và tháo gỡ thông tin xấu độc hại trên Facebook. Tư lệnh Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, Trung tướng David Berger vừa có chuyến thăm Việt Nam để tìm hiểu, thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Hải quân Việt Nam. Báo Hải quân Việt Nam cho biết vào chiều ngày 10 tháng 4, Trung tướng Berger đã gặp chuẩn đô đốc Ngô Sĩ Quyết, phó tư lệnh Hải quân Việt Nam. Truyền thông Việt Nam trích lời ông Berger nói, chuyến thăm lần này của đoàn là nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Hải quân Việt Nam, đưa mối quan hệ giữa Hải quân Việt Nam và lực lượng Hải quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương ngày càng đi vào chiều sâu. Phía Việt Nam hy vọng rằng hai bên sẽ tiếp tục các hoạt động hợp tác quốc phòng như trao đổi đoàn, giao lưu tàu hải quân hai nước, đào tạo an ninh hàng hải, cứu trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm cứu nạn. Trước đó, báo Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết vào hôm 9 tháng 4, Trung tướng Berger đã có cuộc thảo luận với Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc đẩy mạnh hợp tác giữa hải quân hai nước. Tại một cuộc gặp với ông Berger hôm 9 tháng 4, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc đánh giá cao vai trò của lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đối với mục tiêu duy trì hòa bình, ổn định và trật tự trên cơ sở luật pháp quốc tế trong khu vực. Ông Ngọc khẳng định Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với các nước, trong đó có Hoa Kỳ, nhằm đảm bảo và duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.
Số liệu do cảnh sát Nhật công bố hôm 12 tháng 4 cho thấy cùng lúc với số cư dân người Việt tăng vọt ở Nhật, số tội hình sự do người Việt gây ra cũng tăng theo, khiến người Việt trong năm 2017 lần đầu tiên đứng đầu về số tội hình sự của người nước ngoài không thuộc diện thường trú nhân ở Nhật. Tính theo quốc tịch, cảnh sát ghi nhận 5.140 vụ tội phạm do người Việt gây ra trong năm 2017 so với 3.177 vụ năm trước đó, chiếm 30,2% tổng số. Theo số liệu của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật, trước đây, Trung Quốc chiếm vị trí số 1, nhưng năm 2017 họ đứng thứ 2 với 4.701 vụ án hình sự. Số liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Pew, một tổ chức tư vấn phi đảng phái Hoa Kỳ, cho thấy Nhật Bản đang là một trong 10 nước tiếp nhận nhiều di dân Việt Nam nhất trong năm 2017. Số người Việt Nam không thuộc diện thường trú ở Nhật đã tăng gấp 6 lần từ năm 2008, đạt con số khoảng 260.000 người vào năm 2017. Số sinh viên Việt Nam tại Nhật đã tăng gấp 12 lần trong giai đoạn 2012-2016, lên tới khoảng 54.000 người. Tuy nhiên, mặt trái của xu hướng này là số vụ tội phạm của người Việt cũng tăng lên. Số vụ trộm cắp trong các cửa hàng siêu thị lên đến 2.037 trường hợp. Trộm cắp vặt cũng đã tăng tới 325 vụ trong năm 2017 so với chỉ có 12 vụ trong năm 2016. Một thông dịch viên cho cảnh sát ở vùng Chubu nói với Japan Times rằng khoảng một nửa số thực tập sinh và du sinh Việt Nam không thể trang trải học phí và phải bỏ học, chuyển sang một cuộc sống tội phạm. Tổng số vụ tội hình sự của các cư dân ngoại quốc trừ quân nhân Mỹ là 17.006, tăng 20,3% so với năm trước đó. Brazil xếp hạng 3 với 1.058 vụ, tiếp theo là Hàn Quốc với 1.038 vụ. Về số người vi phạm, Trung Quốc đứng đầu với 3.159 người, tiếp theo là Việt Nam với 2.549 người. Tổng số người nước ngoài phạm tội là 10.828, tăng 7,1% so với một năm trước đó.
Với 15.000 tỷ đồng và 32.000 nạn nhân, vụ lừa đảo tiền ảo lớn nhất từ trước tới nay đang buộc chính phủ Việt Nam phải vào cuộc. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hôm 11 tháng 4 đã yêu cầu 6 bộ ngành, trong đó có Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước, xử lý vụ lừa đảo tiền ảo hơn 15.000 tỷ đồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra chỉ thị yêu cầu tăng cường giám sát các hoạt động giao dịch và đầu tư bằng tiền ảo. Mọi loại hình tiền ảo và các giao dịch bằng tiền ảo đều không hợp pháp ở Việt Nam, theo người đứng đầu chính phủ. Công ty cổ phần ModernTech có trụ sở ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh bị hàng chục nghìn người dân cáo buộc lừa đảo 15.000 tỷ đồng, tức khoảng 658 triệu đô la từ việc bán tiền ảo iPhone và Pincoin. Cuối tuần qua, hàng chục người dân và là những người đã bỏ tiền đầu tư vào tiền ảo tụ tập bên ngoài tòa nhà nơi đặt trụ sở của ModernTech trên đường Nguyễn Huệ để biểu tình. Họ căng băng rôn gọi đây là vụ tiền ảo lừa đảo đa cấp lớn nhất lịch sử. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Bloomberg, người quản lý tòa nhà cho biết công ty ModernTech đã giải thể và chấm dứt thuê văn phòng một tháng trước đó. Theo nhận định của luật sư Trương Thanh Đức của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh với báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, vụ sập bẫy này không phải là vụ đầu tiên một trò lừa đảo với hình thức rất xưa cũ, rất kinh điển, bằng lãi suất cao bất hợp lý nhưng người dân vẫn mắc lừa. Luật sư Trần Thu Nam cũng của Đoàn Luật sư Hà Nội nói với VOA rằng nhiều người ở Việt Nam bị lừa vì lòng tham và thiếu hiểu biết.
Người dân Việt Nam rất hay bị lừa bởi vì rất hay bị các cái đối tượng nó lợi dụng vào cái lòng tham. Ví dụ như là kinh doanh hàng đa cấp chẳng hạn, rồi là cái vấn đề đánh bạc chẳng hạn. Cái việc mà đánh bạc thì là Việt Nam cũng chưa được nhà nước là cho phép. Rồi là kinh doanh đa cấp thì nó cũng là tùy từng trường hợp mà phải rất rõ ràng thì mới được. Còn người Việt Nam thì ham lợi mà. Tham lợi nhuận và ít suy nghĩ, ít hiểu biết cho nên là hay bị lôi kéo, hay bị lừa đảo.
ModernTech kêu gọi nhà đầu tư mua tiền ảo với lãi suất hàng tháng lên tới 40% theo truyền thông trong nước. Tuy nhiên, theo ghi nhận của tuổi trẻ, người dân không thể rút tiền mặt từ lãi suất, còn VTV cho biết họ cũng mất luôn cả tiền đầu tư. Tuy chưa được pháp luật công nhận, nhưng các loại tiền ảo, đặc biệt là Bitcoin, phát triển rất mạnh ở Việt Nam và được các cá nhân và các tổ chức trong nước đầu cơ hoặc đào, theo Jing News. Cuối năm 2017, một số lượng lớn máy đào tiền ảo Bitcoin đã được nhập về Việt Nam và cùng với đó trào lưu mua bán giao dịch đầu cơ tiền ảo cũng nở rộ, theo truyền thông trong nước. Luật sư Kim Ronta của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng vụ lừa đảo của ModernTech là một câu chuyện pháp lý rất hay vì Việt Nam không coi tiền ảo là tài sản và hoạt động kinh doanh này không được thừa nhận ở Việt Nam. Do đó, theo nhận định của luật sư Kim Ronta với báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia vào quan hệ pháp luật bị cấm thì sẽ không phải là chủ thể được pháp luật bảo vệ. Luật sư Trần Thu Nam cho rằng những nhà đầu tư tiền ảo của vụ án ModernTech có thể sẽ mất trắng số tiền đầu tư của mình.
Việc này thì không có khung pháp lý thì nếu như mà xảy ra rủi ro thì anh sẽ bị mất cái số tiền đó, không thể khó đòi. Ví dụ như các đối tượng người ta đã tiêu xài hết cái số tiền rồi chẳng hạn, thì nếu có tuyên trả ấy, chẳng hạn thì những người đó chỉ là tuyên trên giấy, trả trên giấy thôi chứ còn về mặt thực tiễn thì họ không khó có thể lấy lại được số tiền đó. Tôi nghĩ rằng 99% là có thể mất trắng.
Năm ngoái, chính phủ Việt Nam đã phê duyệt một đề án có thể đưa tới việc chính thức công nhận tiền ảo Bitcoin như một hình thức thanh toán. Cũng trong năm ngoái, chính phủ Việt Nam cho biết sẽ hoàn thiện khung pháp lý để quản lý và xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử và tiền ảo. Đã có nhiều ý kiến tranh luận về việc có nên hợp pháp hóa các hoạt động kinh doanh tiền ảo ở Việt Nam hay không, trong khi nhiều cửa hàng trong nước đã chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin. Tuy nhiên, luật sư Nam cho rằng không nên làm điều đó tại thời điểm này.
Quản lý nhà nước về những việc này nó rất là khó, nó chưa có đủ những trình độ, chưa đủ cơ sở pháp lý, các cái cơ quan quản lý về đó. Thứ hai là bản thân những người dân đó thì những cái hiểu biết về cái vấn đề này cũng hạn chế, cho nên dễ bị những người lợi dụng, những người khác lợi dụng lừa đảo. Nếu mà ngay bây giờ mà hợp pháp hóa cho những cái vấn đề giao dịch tiền ảo thì cũng rất là khó và không quản lý được, nó sẽ là lợi bất cập hại, hại nhiều hơn là lợi.
Theo luật sư Nam, các cơ quan quản lý đáng lẽ ra đã phải giám sát và điều tra để tránh xảy ra những vụ lừa đảo tương tự như hành động lừa gạt của ModernTech. Theo ông, muốn bảo vệ người dân phải nâng cao sự hiểu biết của họ về hoạt động bị cấm này và hậu quả khôn lường của nó. Hãng tin tài chính Bloomberg cho biết khoảng 32.000 người đã trở thành nạn nhân của dự án tiền đảo đa cấp của ModernTech.
Trung Quốc hôm 12 tháng 4 cho biết nước này sẽ tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật tại eo biển Đài Loan. trong bối cảnh căng thẳng gia tăng và giữa lúc Hoa Kỳ ngày càng tăng cường sự hậu thuẫn đối với Đài Loan. Loan báo của Cơ quan An toàn Hàng hải tỉnh Phúc Kiến trùng với phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông tham dự một cuộc tập trận quy mô lớn của Hải quân Trung Quốc ở tỉnh Hải Nam. Mặc quân phục, ông Tập phát biểu trên sân đổ trực thăng của một trong những tàu khu trục tân tiến của Trung Quốc. Ông nói, nhiệm vụ xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh chưa bao giờ cấp bách hơn bây giờ. Phấn đấu xây dựng hải quân nhân dân trở thành lực lượng hải quân hàng đầu thế giới. Ông Tập nói thêm, truyền thông Trung Quốc cho hay tham gia sự kiện này có tổng cộng 48 tàu, 76 máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, cùng hơn 10.000 binh sĩ. Đây là cuộc diễn tập lớn nhất từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1949 cho đến nay. Truyền thông Trung Quốc nói hải quân nước này đã bắt đầu 3 ngày diễn tập ở tỉnh Hải Nam từ hôm 11 tháng 4, nhưng đã kết thúc sớm một ngày vào sáng 12 tháng 4. Thái độ thù địch của Trung Quốc đối với Đài Loan đã gia tăng kể từ khi bà Thái Anh Văn, ứng cử viên của đảng Dân Tiến, đắc cử Tổng thống vào năm 2016. Đảng Dân Tiến có chủ trương ủng hộ giải pháp độc lập cho Đài Loan. Trung Quốc nghi ngờ bà Thái muốn thúc đẩy để Đài Loan chính thức trở thành độc lập, và như vậy là vượt qua lằn ranh đỏ đối với giới lãnh đạo đảng Cộng sản ở Bắc Kinh, dù nhà lãnh đạo Đài Loan đã tuyên bố bà muốn duy trì hiện trạng và cam kết đảm bảo hòa bình. Vào tháng trước, Trung Quốc cảnh báo rằng Bắc Kinh có thể tiến hành chiến tranh với Đài Loan nếu một dự luật của Mỹ thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn với Đài Loan trở thành luật.
Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano cho biết Tổng thống Rodrigo Duterte vừa có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để bàn về khả năng hợp tác khai thác chung trên Biển Đông. Hãng tin CNN dẫn lời ông Cayetano thuật lại lời ông Tập nói rằng các vấn đề xoay quanh các vùng biển đang tranh chấp ở Biển Đông rất là phức tạp, nhưng nếu được giải quyết hợp lý sẽ tạo ra một khu vực hòa bình và ổn định trên Biển Đông. Ông Duterte đáp lại rằng điều quan trọng là người dân thấy được lợi ích của tình hữu nghị giữa Philippines và Trung Quốc. Ông Cayetano phát biểu trong một cuộc họp báo tại Hồng Kông hôm 11 tháng 4 rằng phát biểu này của hai nhà lãnh đạo quan trọng như thế nào. Rất quan trọng bởi vì về cơ bản đây là tín hiệu để hướng tới một khuôn khổ mà nếu được cả hai bên chấp thuận sẽ cho phép chúng ta thực hiện các dự án thăm dò chung. Tờ Bloomberg cho biết ông Duterte gặp ông Tập bên lề diễn đàn châu Á Bắc Ngao ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc trước khi khởi hành đi Hồng Kông vào tối ngày 10 tháng 4. Ông Duterte không ngớt lời ca tụng Bắc Kinh và thậm chí tuyên bố yêu ông Tập vào lúc khởi hành chuyến đi thăm Trung Quốc lần thứ 3 để thúc đẩy mối quan hệ nồng ấm giữa Manila và Bắc Kinh, mà có lúc từng bị căng thẳng vì vụ tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông. Trước đó, tại một buổi họp báo ngày 9 tháng 3, ông Duterte phát biểu hơn bất kỳ ai khác tại thời điểm này trong lịch sử đất nước, tôi rất cần Trung Quốc. Ông Duterte nói thêm rằng sự trợ giúp của Trung Quốc là một yếu tố vô cùng quan trọng trong kế hoạch thúc đẩy cải tạo cơ sở hạ tầng trị giá 180 tỷ đô la của ông. Ông Cayetano nói thêm ông cũng đã nói chuyện với những nước khác có tranh chấp trên Biển Đông và trấn an các nước này rằng Philippines sẽ chỉ bàn chuyện khai thác chung với Trung Quốc trong những khu vực chỉ có tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc mà thôi.
Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 12 tháng 4 nói đàm phán thương mại với Hoa Kỳ sẽ không thể thực hiện được vì nỗ lực đối thoại của Washington không chân thành và phía Trung Quốc cam kết sẽ trả đũa nếu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump leo thang căng thẳng hiện nay. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 10 tháng 4 cam kết sẽ mở cửa nền kinh tế Trung Quốc hơn nữa và giảm thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm như ô tô. Điều này đã làm tăng hy vọng về một thỏa hiệp. Ông Trump đáp lại với một tin nhắn Twitter rằng ông cảm ơn lời phát biểu của ông Tập về thuế và việc mở cửa cho các nhà sản xuất ô tô Mỹ. Ông Trump cũng nói cùng nhau hai nước sẽ đạt được những tiến bộ to lớn. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng phát biểu của ông Tập không liên quan tới cuộc tranh cãi thương mại và không nên mô tả sai về nó như là một bước nhượng bộ của Bắc Kinh đối với Washington. Ông Cao nói, tôi hy vọng một số người ở Hoa Kỳ không đánh giá sai tình hình. Nếu Hoa Kỳ có bất kỳ hành động nào nhằm leo thang tình hình, Trung Quốc sẽ không ngần ngại phản đòn. Hai nền kinh tế lớn nhất của thế giới đã đe dọa lẫn nhau sẽ áp thuế hàng chục tỷ đô la trong những tuần gần đây. Một số quan chức và các nhà phân tích của Hoa Kỳ nói rằng họ tin là tranh chấp cuối cùng có thể được giải quyết thông qua đối thoại. Nhưng Bắc Kinh đã phải nhắc lại hôm 12 tháng 4 rằng chưa có cuộc đàm phán chính thức nào diễn ra. Vấn đề không phải là liệu Trung Quốc có sẵn sàng đàm phán hay không, mà là Hoa Kỳ hoàn toàn không thể hiện sự chân thành, ông Cao nói.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12 tháng 4 đã ca ngợi Trung Quốc vì đã giúp trong vấn đề Triều Tiên, và ông nói các cuộc họp giữa ông với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đang được sắp xếp. Ông Trump cũng nói những cuộc thương thuyết giữa Washington và Bắc Kinh tiến hành tốt đẹp, trái ngược với những tuyên bố của giới chức Trung Quốc về vụ tranh chấp này, theo đó đã gây lo ngại cho thị trường tài chính về một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện. Hôm thứ Hai, ông Trump nói ông có kế hoạch gặp ông Kim vào tháng 5 hay đầu tháng 6 và hy vọng các cuộc thảo luận cuối cùng sẽ đưa đến việc chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, mà theo Washington thì đây là một mối đe dọa cấp bách nhất về an ninh. Tại buổi điều trần được chấp thuận vào chức vụ Ngoại trưởng Mỹ, Giám đốc CIA Mike Pompeo nói ông lạc quan về những điều kiện được đặt ra tại cuộc họp đưa lại một kết quả ngoại giao đối với cuộc khủng hoảng về việc Triều Tiên chế tạo vũ khí hạt nhân có thể bắn tới đất liền của Mỹ. Ông Pompeo trấn an những quan ngại là động thái của chính quyền điều chỉnh hiệp ước hạt nhân với Iran có thể làm cho việc đạt được thỏa thuận với Triều Tiên thêm khó khăn. Ông lập luận rằng ông Kim chú trọng đến những lợi ích của chính mình, trong đó có lợi ích kinh tế và sự bền vững của chế độ, hơn là những thỏa thuận lịch sử khác. Ông Pompeo nhấn mạnh mục đích của cuộc họp thượng đỉnh Trump-Kim là làm cho Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân. Khi được hỏi dồn, ông nói ông sẽ không loại bỏ bất cứ giải pháp nào, kể cả giải pháp quân sự. Đồng thời ông nói ông không ủng hộ việc thay đổi chế độ tại Triều Tiên và ông chưa bao giờ làm như vậy. Năm ngoái, Triều Tiên cáo buộc ông Pompeo nghiêng về một chính sách như vậy sau khi Giám đốc CIA phát biểu tại một diễn đàn vào tháng 7 là điều quan trọng là tách rời vũ khí hạt nhân của Triều Tiên với cá nhân nắm giữ quyền kiểm soát loại vũ khí này. Năm ngoái, Triều Tiên cáo buộc CIA và cơ quan tình báo của Hàn Quốc thực hiện một âm mưu thất bại nhằm ám sát ông Kim trong một cuộc duyệt binh tại Bình Nhưỡng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh là ông không hề nói một cuộc tấn công vào Syria sẽ diễn ra vào thời điểm nào để đáp ứng cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học nhắm vào thường dân ở Syria. Ông Trump viết trên trang Twitter rằng cuộc tấn công có thể xảy ra hoặc là rất sớm, hoặc là vào một thời điểm trong tương lai, không vội vã. Một ngày sau khi cảnh báo Syria hãy chuẩn bị chờ tên lửa bay tới nước này, ông Trump hôm thứ Tư nói, Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của chính phủ của tôi đã thi hành nhiệm vụ tốt đẹp là đẩy bật được nhóm nhà nước Hồi giáo ra khỏi khu vực. Tòa Bạch Ốc trước đó cho biết ông Trump đang cân nhắc giải pháp dùng tên lửa tấn công Syria để trả đũa cuộc tấn công bằng chất hóa học mới nhất mà các lực lượng chính phủ Syria bị cáo buộc đã thực hiện. Hàng chục người đã bị giết hoặc đang trong tình trạng nguy kịch trong cuộc tấn công xảy ra hôm thứ Bảy tại thị trấn Duma nằm về hướng đông Ghouta ở ngoại ô Damascus. Chính quyền Syria bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã sử dụng vũ khí hóa học. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Năm khẳng định rằng Pháp có đủ bằng chứng cho thấy chế độ của lãnh tụ Syria Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học. Ông Macron nói Pháp sẽ đáp ứng vào thời điểm thích hợp do chính họ chọn lựa. Các quan chức và giới phân tích ở Washington dự báo Mỹ sẽ lãnh đạo một chiến dịch quân sự để trả đũa cuộc tấn công hóa học ở Syria trong vài ngày tới. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói bà ủng hộ việc đánh đi một thông điệp rằng sử dụng vũ khí hóa học là điều không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, nước Đức sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động quân sự nào. Sau khi đại sứ Nga tại Liban tuần này tuyên bố các lực lượng Nga sẽ bắn hạ bất kỳ tên lửa nào bắn vào Syria, ông Trump nhắn trên trang Twitter rằng người Nga nên chuẩn bị bởi vì tên lửa sẽ bay tới Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis có mặt tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Tư khi Phó Tổng thống Mike Pence triệu tập Toán an ninh quốc gia của Tổng thống để cân nhắc giải pháp dùng vũ lực quân sự chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ông Mattis trước đó nói rằng mặc dù tin tình báo về cuộc tấn công ở Syria vẫn đang được đánh giá, lực lượng Mỹ đã ở trong tư thế sẵn sàng để cung cấp các lựa chọn quân sự nếu như các hành động này thích hợp theo ý của Tổng thống. Theo dự kiến, Thủ tướng Anh Theresa May sẽ triệu tập một cuộc họp nội các khẩn trong ngày thứ Năm để thảo luận về vai trò của nước Anh trong bất kỳ phản ứng nào trước tình hình Syria. Điện Kremlin kêu gọi tất cả các bên liên quan hãy kiềm chế các hành động mà họ nói là có thể gây bất ổn cho khu vực. Phe nổi dậy ở Syria tố cáo các lực lượng chính phủ đã thả bom thùng chứa hóa chất độc hại để tấn công thường dân ở Duma. Hơn 2.000 lính Mỹ đang có mặt ở Syria, nơi một liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đã phát động hàng nghìn vụ không kích, đa số nhắm vào nhà nước Hồi giáo và các thành phần cực đoan khác. Nhóm tác chiến do tàu sân bay Harry S. Truman dẫn đầu đã rời cảng Norfolk ở Virginia hôm thứ Tư trong một hoạt động được Hải quân Hoa Kỳ mô tả là một cuộc triển khai lực lượng thường kỳ tới châu Âu và Trung Đông. Một tàu khu trục có tên lửa dẫn đường của Hải quân Hoa Kỳ, chiếc Donald Cook, đã rời đảo Ship hôm thứ Hai tại biển Địa Trung Hải. Ngày 7 tháng 4 năm ngoái, hai tàu khu trục Cook và Porter của Hải quân Hoa Kỳ đã bắn tổng cộng 59 tên lửa hành trình Tomahawk từ Địa Trung Hải vào căn cứ không quân Sherrat của Syria để đáp lại một cuộc tấn công bằng chất hóa học xảy ra trước đó 3 ngày, giết chết ít nhất 74 người và làm hàng trăm người bị thương. Thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, ông Edward Markey, nhận định rằng cuộc tấn công hồi năm ngoái theo lệnh của Tổng thống Trump không thành công, kể cả về mặt chiến thuật lẫn mặt chiến lược. Chính khách thuộc Đảng Dân Chủ đại diện cho bang Massachusetts này nói rằng mặc dù cách sử dụng vũ khí hóa học dã man của ông Assad không bao giờ nên để xảy ra một lần nữa, ông Trump cần phải tham khảo và xin phép Quốc hội trước khi tiến hành một chiến dịch quân sự khác tấn công Syria. Các nhà phân tích tiên đoán phản ứng của ông Trump lần này sẽ nặng ký hơn so với cuộc tấn công tên lửa của Mỹ vào tháng 4 năm 2017.
Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế Christine Lagarde hôm 12 tháng 4 nói sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc đang cho thấy dấu hiệu tiến bộ, nhưng bà cảnh báo về rủi ro nợ tiềm tàng đối với các nước đối tác tham gia vào các dự án chung. Một thách thức là phải đảm bảo rằng vành đai con đường chỉ đến những nơi cần thiết, và thứ hai là tập trung vào các chính sách tài chính lành mạnh, bà Lagarde nói qua bài phát biểu được soạn trước đọc tại một hội nghị về vành đai con đường ở Bắc Kinh hôm 12 tháng 4. Bà Lagarde nói, may thay chúng ta biết rằng lãnh đạo Trung Quốc nhận thức được về những rủi ro tiềm ẩn này, cũng như các chiến lược đã được chứng minh có thể giúp giải quyết những thách thức. Sáng kiến vành đai con đường của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được đưa ra năm 2013 nhằm xây dựng con đường tơ lụa thời hiện đại, kết nối Trung Quốc bằng đường bộ và đường biển đến Đông Nam Á, Trung Á, Trung Đông, châu Âu và châu Phi. Trung Quốc đã cam kết 126 tỷ đô la cho kế hoạch đầy tham vọng này. Trong bài diễn văn khai mạc tại Diễn đàn Bắc Ngao hàng năm hôm 10 tháng 4, một hội nghị của châu Á tương đương như hội nghị Davos, ông Tập nói các hiệp định về vành đai con đường đã được thực hiện trong 5 năm qua cùng với hơn 80 quốc gia và các tổ chức quốc tế. Bà Lagarde nói sáng kiến này có thể cung cấp những ngân khoản rất cần thiết cho cơ sở hạ tầng, nhưng các quốc gia không nên coi đó là bữa trưa miễn phí. Các công trình thuộc vành đai con đường có thể dẫn đến nợ nần phức tạp, có khả năng hạn chế các khoản chi tiêu khác khi nghĩa vụ trả nợ dần gia tăng, có thể tạo ra những thách thức về cán cân thanh toán. Bà Lagarde cảnh báo rằng ở những quốc gia có nợ công đã cao rồi, việc quản lý cẩn thận các điều khoản tài trợ là rất quan trọng để bảo vệ Trung Quốc và chính phủ các nước đối tác không sa vào những thỏa thuận sẽ gây ra những khó khăn về tài chính trong tương lai.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.